Đế Bá, chương 1230, Tứ Nhãn Long Kê, góc truyện audio.com, đem đầu lâu đều treo ở ngoài cửa. Thời điểm đi tới cửa, Lý Thất Dạ phân phó lão ba ba nói ra, sau đó biến mất ở trong phòng. Lúc này lão ba ba nào dám không tuân theo, hắn đành phải nghe theo, lúc này, trong lòng của hắn gọi là khổ liên tục. Hắn làm như vậy, chẳng phải là đắc tội Lâu Mộ phái sao? Giết mấy chục người của Lâu Mộ phái, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy căn bản không phải là một chuyện. Nhưng mà, ngày thứ hai, Ngưu Mục Quốc Ngưu Hoàng Tô Minh Trần liền vội vàng hấp tấp chạy đến, lần này, Tô Minh Trần không có bất kỳ phô trương gì, hắn thậm chí là hóa thành một người khác, 10 phần điệu thấp chạy đến Thiên Hỏa huyện. Đại gia của ta, ngươi thật đem toàn bộ bọn người Lâu Mộ phái trưởng lão giết. Khi thấy cửa thiết phủ treo đầy đầu người, Tô Minh Trần cũng không khỏi hai chân run lập cập, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ, khuôn mặt lập tức khổ như ăn mướp đắng. Giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Gương mặt già nua của Tô Minh Trần khổ đến tan không ra, đầu của hắn muốn nổ tung, sự tình hắn không hy vọng phát sinh nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Đại gia, ngươi đây là bảo ta làm sao xử lý? Hiện tại bọn người Lâu Mộ phái, Thánh Yêu tộc đều đã triệu tập đệ tử. Nói ngươi trộm thi vương của bọn hắn, Tô Minh Trần vẻ mặt đau khổ nói ra. Sáng sớm hôm nay hắn nhận được tin tức liền dọa hắn đến hai chân như nhũn ra, hắn là lập tức chạy tới. Ngươi còn có thể làm sao? Lý Thất Dạ ngắm hắn một chút, nói ra, ngươi nên làm cái gì, thì làm cái đó đi, coi như ngươi mật báo cho Đề Thiên Cốc vậy cũng không có gì ghê gớm lắm. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Tô Minh Trần giật mình kêu lên, lập tức thề nói ra. Đại gia trời đất chứng giám, tiểu nhân tuyệt đối không có mật báo cho Đề Thiên Cốc, nếu không tiểu nhân liền sẽ không xuất hiện ở đây. Chuyện như vậy, ngươi cũng không cần đi quan tâm, Lý Thất Dạ đối với Tô Minh Trần khoát tay áo, nói ra. Dạng thế cục này không phải ngươi có thể chi phối. Nghe được lời như vậy, Tô Minh Trần không khỏi than thở, lần này hắn thật sự là xui xẻo, bày ra sát tinh dạng này, để hắn ăn ngủ không yên, còn nháo xuống dưới như vậy nữa, nói không chừng Ngưu Mục Quốc của hắn là chiến hỏa liên miên. Đại gia, ngươi không thể lui một bước sao? Tô Minh Trần không thể làm gì, không khỏi cầu khẩn nói. Lui một bước, vì cái gì lui một bước? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười nói ra. Ngay cả Dược Quốc ta cũng không có lui một bước, Lâu Mộ phái tính là thứ gì? Tô Minh Trần lập tức bó tay rồi, nhưng mà người ta cũng nói lời nói thật, dạng hung nhân này ngay cả Dược Quốc thần vương cũng dám giết, hơn nữa một chút sự tình cũng không có, chỉ là Lâu Mộ phái có thể làm cho hắn để ở trong mắt sao? Người coi như là cái gì cũng không biết, cho mình bế quan cái gì đó, làm rùa đen rút đầu à? Lý Thất Dạ nhìn Tô Minh Trần một chút nói ra. Nếu như nói ngươi nên làm chuyện gì kia chính là để người Thiên Hỏa huyện tạm thời rời đi, mấy ngày nay Ngưu quỷ xà thần tới khá nhiều. Tốt a, ta sẽ phân phó, Tô Minh Trần than thở cuối cùng, hắn đành phải rời đi. Chính như Lý Thất Dạ nói, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, bất luận là Lý Thất Dạ hay là Lâu Mộ phái, cũng không phải hắn có thể đắc tội, hiện tại hắn có thể làm là làm một con rùa đen rút đầu. Ngay sau khi Tô Minh Trần rời đi, màn đêm buông xuống, những cường giả của Lâu Góc truyện audio.com, Mộ phái còn chưa tới, mà Thiết gia lại phát sinh một chuyện 10 phần quỷ dị. Đêm, đặc biệt yên tĩnh, Thiết gia khắp nơi đều là phế tích cỏ dại rậm rạp, ở chỗ này, lộ ra cô đơn mà thê lương. Có ai không? Ngay trong đêm mê ly mà yên tĩnh này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, thanh âm sâu kín dạng này giống như có sinh mệnh, vô khổng bất nhập chui vào lỗ tai mọi người. Vừa nghe đến thanh âm này, Thiết Lan trước hết nhất tỉnh lại, nhưng mà khi cái thanh âm này ở bên tai quanh quẩn, nàng lại ngủ thiếp đi, hơn nữa là lâm vào ngủ say thật lâu thức tỉnh không được. Ai, lão ba ba sinh tại dã ngoại, cảnh giác vô cùng, vừa nghe đến thanh âm sâu kín dạng này, lập tức nhảy dựng lên. Là ta à, có ai không? Thế nhưng mà cái thanh âm sâu kín này lại một lần nữa vang lên, thanh âm giả dích không dứt kia ở bên tai lão ba ba quanh quẩn, lão ba ba nguyên bản cảnh giác vừa nghe đến thanh âm này, vậy mà thư giãn xuống, trong nháy mắt lão ba ba cũng bị thôi miên, lâm vào ngủ say khó mà thức tỉnh. Bóng đêm mê ly, toàn bộ đêm đều rất yên tĩnh, rốt cục có một người đi vào thiết phủ, bước tiến của hắn rất nhẹ, ở trong đêm yên tĩnh, hắn tựa như là u linh. Đi tới là một thanh niên, ăn mặc y phục đủ mọi màu sắc, đặc biệt tiên diễm. Thời điểm nhìn gương mặt của hắn, chỉ sợ là sẽ bị giật mình, bởi vì đó là đầu một con gà trống, đây là một yêu quái thân người đầu gà. Hơn nữa, yêu quái này lại có 4 con mắt, mỗi một con mắt vừa lớn vừa tròn, coi như là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy, tựa hồ 4 con mắt này của hắn là đá quý. Khi kệ yêu 4 con mắt này đi tới, đầu tiên là đi xem Thiết Lan, sau đó lại đi xem lão ba ba, thấy bọn họ đều ngủ đến thức tỉnh không được, hắn là hết sức hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng, kệ yêu này đi vào trong phòng của Lý Thất Giả, Lý Thất Giả cũng ngủ ở nơi đó, ngủ 10 phần an tường. Nhìn thấy Lý Thất Giả cũng bị mình thôi miên, kệ yêu này không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, cười nói ra. Người người đều nói Lý Thất Giả này là đại hung nhân, ta nhìn cũng bất quá như thế. Hắc hắc hắc, vẫn là bản đại soái thôi miên vô địch, một hơi đem hắn thôi miên luôn. Kệ yêu này nhìn lấy Lý Thất Giả ngủ rất say, cười đắc ý, lẩm bẩm nói ra. Mặc kệ hắn là Lý Thất Giả hay là Lý Bát Giả, trước tiên đem hắn mang đi lại nói, hắc, trở về hào hào thẩm vấn hắn. Nói xong, hắn đưa tay liền đi bắt Lý Thất Giả. Ngay lúc này, Lý Thất Giả đột nhiên mở mắt ra, kệ yêu này giật mình kêu lên, lập tức lui về sau mấy bước. Ngươi không có bị thôi miên. Lúc này kệ yêu như là gặp ma, bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Thất Giả, nói ra. Không có khả năng, ta thôi miên là thiên hạ vô song. Lúc này Lý Thất Giả chậm ung dung ngồi lên, nhìn con kệ yêu này một chút nhàn định nói ra. Long kệ tộc thật sự là hiếm thấy, long kệ bốn mắt kia liền càng hiếm thấy. Ngươi biết ta, nghe được Lý Thất Giả nói, con kệ yêu này khẽ giật mình, sau đó lại không khỏi có chỗ đắc ý cười hắc hắc nói ra. Xem ra bản đại soái là uy danh truyền xa chấn kinh thiên hạ, ngay cả tiểu nhân vật như ngươi cũng biết bản đại soái, hắc hắc hắc, có thể nghĩ tứ nhãn long kệ ta uy danh dọa người cỡ nào. Cách chương.